là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Lục Yên vừa tổng kết nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, huyện Lục Yên thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ tại khu vực cách ly tập trung của huyện. Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần, hoạt động của hội đồng được thực hiện đúng quy chế và bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền. Khám tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết các chế độ chính sách về quân đội và hậu phương quân đội. Năm 2021, huyện Lục Yên tiếp tục chỉ đạo lực lượng vũ trang chủ động theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, không để bị động bất ngờ xảy ra, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai ở các cấp theo quy định, tăng cường quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các cấp về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.
Năm 2020, thành phố Yên Bái đã triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và giáo dục quốc phòng an ninh, đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức tập huấn các lực lượng đảm bảo theo đúng chương trình kế hoạch. Ngoài ra, lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Theo đó đã xây dựng được 28 mô hình dân vận khéo, đơn vị dân vận tốt. Đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh đã triển khai tới 100% cơ sở xã phường, đơn vị thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả. Trong năm 2021, thành phố Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức trao quyền chỉ dẫn địa lý mật ong Mù Cang Chải và quyết định xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận gà xương đen Mù Cang Chải. Hiện nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có khoảng trên 2.700 đàn ong, sản lượng mật ong hàng năm thu từ 4.500 đến 5.000 lít mật với khí hậu sự phong phú của hàng nghìn loại hoa rừng. Những đàn ong nơi đây đã cho ra nhiều loại mật ngon có màu trắng và vàng sánh. Đây là sản phẩm ô cốp đạt hàng 3 sao. Đối với gà xương đen là giống gà bản địa của địa phương có giá trị dinh dưỡng cao, vừa dùng làm thực phẩm vừa dùng làm thuốc, là một đặc sản quý hiếm của người Mông ở vùng cao Mù Cang Chải. Việc cấp chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mật ong Mù Cang Chải và xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận gà xương đen Mù Cang Chải là bước khởi đầu trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp nâng cao vị thế, giá trị thương hiệu của sản phẩm mật ong và gà xương đen Mù Cang Chải trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Công an tỉnh vừa triển khai cấp căn cước công dân thí điểm cho lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trong danh sách tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Công an tỉnh sẽ triển khai việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho hơn 661.000 công dân từ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước công dân. Theo đó, công dân mang theo hộ khẩu, chứng minh thư hoặc giấy khai sinh đến Trung tâm Hành chính công tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố để được hướng dẫn và làm thủ tục cấp căn cước công dân mới. Trước mắt, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái triển khai cấp căn cước công dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, lưu động đến các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu thiết yếu để tiến hành cấp trước. Thẻ căn cước công dân mới ưu việt hơn nhiều so với các giấy tờ tùy thân hiện nay. Thẻ gồm 12 chữ số được mã hóa, mang tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều thông tin của công dân, đồng thời liên thông với các thông tin khác như giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giúp người dân khi giao dịch và làm các thủ tục không phải mang nhiều loại giấy tờ, không phải chứng thực công chứng rườm rà nhằm chứng minh nhân thân như trước đây.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là bài viết những kết quả nổi bật của huyện Mù Căng Chải năm 2020. Tiếp đó là bài viết Nậm Khắt dồn lực về đích xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Mù Căng Chải phòng chống rét cho học sinh. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, kết thúc năm 2020, kinh tế xã hội của huyện Mù Căng Chải tiếp tục tăng trưởng khá, đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32/33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2019. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư. Chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được nâng lên. An sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, giảm nghèo nhanh và bền vững. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được bảo tồn và phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và có nhiều đổi mới, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhờ đó, năm 2020, huyện Mù Căng Chải đã chủ động thúc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, triển khai đồng bộ hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt hơn 12.640 ha, tăng 230 ha so với năm 2019. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 45.358 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Nhân dân khai hoang được gần 50 ha ruộng bậc thang. Sản lượng chè búp tươi đạt 211 tấn, vượt 5,5% chỉ tiêu quy hoạch giao. Bảo vệ chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, trồng mới 336 ha rừng, vượt 34,6% chỉ tiêu kế hoạch. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Tổng đàn gia súc chính năm 2020 đạt 76.320 con, vượt 6% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 3.582 tấn, vượt 12% kế hoạch giao. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 556 tỷ đồng, vượt 9,2% kế hoạch đề ra. Thực hiện kiên cố hóa được 42 km đường giao thông nông thôn, thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 141 tỷ đồng, vượt 2,5% dự toán tỉnh giao. Có một số xã về đích sớm về thu ngân sách trên địa bàn, như xã Khao Mang, Dế Xúc Phình và xã Lao Trải. Ông Sùng A Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang cho biết.
Thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các đồng chí cán bộ công chức cũng như là các đồng chí các bản để mà thực hiện công tác thu. Thì đầu năm thì vướng vào cái dịch Covid thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái nhiệm vụ kép của huyện là vừa phòng chống dịch vừa thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Thì trước hết là chúng tôi cũng đã tạo điều kiện để cho các cái cơ sở sản xuất kinh doanh rồi là các cái buôn bán hàng hóa lẻ để tạo điều kiện để cho buôn bán và đồng thời là cũng tận dụng tất cả các nguồn thu.
Bên cạnh đó, huyện làm tốt công tác chỉ đạo và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của chính phủ và của tỉnh để đầu tư các công trình hạng mục. Nhờ đó, trong năm 2020, tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 900 tỷ đồng, thành lập mới 4 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 116 tổ tác. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp năm 2020 đạt 387 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 260 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019. Hoàn thành xây dựng 83 công trình với tổng nguồn vốn đầu tư là 225 tỷ đồng. Giá trị sản xuất xây dựng đạt 370 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2019. Về xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung chỉ đạo, điều chỉnh bổ sung kế hoạch và huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết.
Cho đến nay thì chúng tôi cũng đã là huy động tất cả các nguồn lực từ các doanh nghiệp, các công ty trong huyện, trong xã cũng như của tỉnh và các hợp tác xã. Và chúng tôi cũng đã xây dựng những mô hình mang lại thu nhập cao cho bà con nhân dân.
Về văn hóa xã hội, thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội cho 14.000 lượt đối tượng với kinh phí 5 tỷ đồng, rà soát cấp phát bổ sung thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân, chi trả kinh phí hỗ trợ chính sách xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho trên 42.000 đối tượng thụ hưởng với 32,46 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch làm nhà ở cho 2 hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, giải quyết việc làm cho 1.220 người, vượt 1,7% kế hoạch. Trong năm có 167.200 lượt du khách du lịch tới huyện, doanh thu từ du lịch đạt trên 100 tỷ đồng, vượt 12,1% kế hoạch tỉnh giao và vượt 5,7% kế hoạch huyện giao. Huyện Mù Căng Chải đặc biệt quan tâm về công tác giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, năm 2020, huyện Mù Căng Chải đã giảm được 8,5% số hộ nghèo, vượt 2,5% so với kế hoạch tỉnh giao và 1,5% kế hoạch giao. Ông Trương Đăng Hùng, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện cho biết:
về công tác giảm nghèo của huyện Mù Căng Chải đạt được những cái kết quả như vậy thì cái này cũng phải nói là cái này là cả một cái hệ thống chính trị vào cuộc. Đối với ngành Lao động Thương binh Xã hội tham mưu cho huyện ủy như ủy ban dân huyện xây dựng các cái kế hoạch rất là chi tiết, đánh giá cái mức độ thiếu hụt chi tiết của từng hộ dân, từng hộ nghèo để tham mưu cho ủy ban dân huyện xây dựng cái kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện cũng như là các cơ quan ban ngành của huyện đến cơ sở, đến tận thôn bản để vận động, tuyên truyền, giúp đỡ rồi là hỗ trợ cho các cái hộ này vươn lên thoát nghèo. Thế còn cái công việc cụ thể thì là các ngành cũng đã gắn với lại cái ngày cuối tuần cùng dân đến cơ sở vận động tuyên truyền người dân cũng như là giúp đỡ họ để tuyên truyền cho họ thực hiện đảm bảo các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thế và từ đó người dân cũng đã hiểu một phần nào và tự vươn lên để thoát nghèo. Về cái giải pháp cho các cái năm tiếp theo thì đối với ngành Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện ủy cũng như là ủy ban dân huyện xây dựng các cái kế hoạch rất là chi tiết từ đầu năm để phân công cụ thể cho các ngành rồi là các đồng chí ủy viên ban chấp hành cũng như là các đồng chí trưởng phó các cơ quan ban ngành phụ trách giúp đỡ tới từng các cái hộ dân để vận động tuyên truyền cho hộ dân đó vươn lên thoát nghèo.
Đây là những kết quả nổi bật trong năm 2020 của huyện Mù Căng Chải, đồng thời cũng là tiền đề giúp cho huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, xã Nậm Khắt có khí hậu khắc nghiệt hơn so với các xã khác trên địa bàn huyện. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là trên 11.876 ha, trong đó đất nông nghiệp trên 1.547 ha, đất lâm nghiệp gần 7.445 ha, còn lại là đất khác. Là một xã có địa bàn thuận lợi trong việc đi lại, nhất là có tuyến đường tỉnh lộ 175B đi qua. Cùng với đó là mặt bằng địa hình khá thuận lợi, nên công tác triển khai xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Khắt đã được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, do đặc thù, điều kiện kinh tế còn chậm phát triển, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nên việc xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Khắt đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Người dân đã nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới. Từ đó, người dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay trên địa bàn đã có nhiều mô hình có cách làm hay sáng tạo và tạo công ăn việc làm, thu nhập cho chính người dân nơi đây. Nếu như trước đây thu nhập bình quân đầu người còn thấp, thì năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã Nậm Khắt đã đạt trên 36 triệu đồng trên người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,6%. Mô hình nuôi lợn rừng của anh Thảo A Phồng, bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt là mô hình điển hình về phát triển kinh tế tại địa phương và cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Anh Phồng cho biết:
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì vừa tuyên truyền vừa thực hiện thì cho đến bây giờ thì bản cũng đã hoàn thành cái nông thôn mới. Bản thân tôi thì là với tư cách là bí thư chi bộ và mà là đảng viên thì tôi luôn luôn đi đầu trong những công tác xây dựng nông thôn mới, như là công tác hiến đất để xây dựng đường này. Những tiêu chí còn lại là mình luôn luôn phải đi đầu, mình hoàn thành trước, sau đó mình vận động nhân dân làm theo. Gia đình tôi thì nói chung là phát triển kinh tế thì phải cố gắng đi đầu để nhân dân học hỏi và làm theo. Bây giờ gia đình tôi thì có một số mô hình như là lượng rừng này, cây hồng này. Ngoài ra thì còn làm thêm ruộng, còn làm thêm ngô để thu nhập cho gia đình. Nhưng đó thì tính bình quân mỗi một năm thì gia đình tôi thì thu nhập thì tính bình quân đầu người thì rơi vào khoảng 36 triệu đồng trên một người một năm.
Ngoài phát triển các mô hình kinh tế ra, thì hiện nay nhân dân xã Nậm Khắt đã biết khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đặc biệt là về du lịch để phục vụ du khách đến tham quan và trải nghiệm tại nơi vùng cao này. Ông Thảo A Sàng, chủ homestay Ecolog Nậm Khắt cho biết.
Thực hiện cái chủ trương của huyện cũng như của xã về cái phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt là thực hiện về cái chủ trương về phát triển nông thôn mới thì tôi nhận định rằng là cái làm nông nghiệp thuần nông thì nó cũng khó khăn, cho nên là tôi cũng định hướng được vấn đề phát triển cái du lịch sinh thái, du lịch sạch, du lịch cộng đồng ở bản. Thì trong hơn 2 năm hoạt động thì nói chung là quy mô nó chưa lớn và đầu tư nó còn nhỏ, nhưng mà bước đầu thì cũng đã thu hút được cái du lịch trên cộng đồng, du lịch sinh thái và tạo công ăn việc làm cho bà con, cho con cháu ở trên bản, ở trong xã. Vấn đề thứ hai là gắn cái du lịch với lại cái phát triển nông nghiệp nông thôn thì tôi xây dựng các cái tour du lịch đi bộ vào trong liên thôn, trong xã. Thế rồi thì liên thôn sang các xã như Ngọc Chiến, sang Sơn La, rồi là sang Phuông Luông, đi La Văn Đẩn để gắn kết với cái du lịch của tỉnh, của huyện. Do vậy thì qua 2 năm hoạt động chúng tôi thấy là đây cũng là cái mô hình tốt mà tiếp tục đầu tư phát triển để du lịch thì từng bước đi vào ổn định, tạo thành cái thu cho gia đình cũng như tạo công việc làm cho con cháu ở trên địa bàn, và góp phần vào cái việc phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như là tạo công việc làm và tăng thu nhập cho bà con, cho con cháu ở địa phương, ở thôn bản.
Từ một xã thuần nông còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là các công trình đường giao thông nông thôn, nay đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần đưa diện mạo nông thôn của xã Nậm Khắt từng bước đổi thay, đời sống vật chất tinh thần của người dân đã được nâng lên nhờ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đạt được kết quả như hôm nay là nhờ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là xã Nậm Khắt đã kiện toàn ban chỉ đạo của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng bản đến từng hộ gia đình về thực hiện các tiêu chí. Nhờ đó, hiện nay theo đánh giá sơ bộ, xã Nậm Khắt đã đạt 19 trên 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Trang Thế Sửu, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt cho biết.
Sau 9 năm thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 cho đến năm 2020 thì xác định cái việc xây dựng nông thôn mới là cái việc nhằm mục đích làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn và mục đích phục vụ chính cho lợi ích của người dân, và người dân thì là chủ thể của cái việc xây dựng nông thôn mới. Cho nên là ngay từ ngày đầu mà triển khai cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì hàng năm thì Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Ủy ban cũng đã chỉ đạo ban hành xây dựng các cái kế hoạch về xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2020 thì huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện cũng xác định Nậm Khắt là một trong những cái xã mà xây dựng sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2020. Chính vì vậy thì ngay từ đầu năm thì đảng bộ, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo cán bộ công chức rồi là cán bộ đảng viên, ủy ban nhân dân xã rà soát điều chỉnh lại các cái kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, xác định và vận động toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân phát động các cái phong trào và toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới để về đích nông thôn mới năm 2020. Thì chúng tôi cũng xác định là các cái nhiệm vụ và giải pháp là huy động toàn dân cống hiến sức người rồi là hiến đất để thực hiện cái việc xây dựng nông thôn mới, và đến cái thời điểm này thì Nậm Khắt cũng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, và chúng tôi cũng đang chuẩn bị tốt các cái điều kiện cho cái đón chuẩn cái nông thôn mới xã Nậm Khắt.
Nhờ có những giải pháp quyết liệt đồng bộ từ huyện đến cơ sở, nay xã Nậm Khắt đã khang trang. Từ những cánh đồng lúa một vụ năng suất thấp, nay đã phủ xanh những cánh đồng hoa hồng, những tuyến đường đất đã được bê tông hóa từ trung tâm xã đến từng hộ gia đình. Đời sống tinh thần của người dân đã từng bước được nâng lên. Đây là niềm vinh dự cho xã Nậm Khắt được đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới và là xã đầu tiên của huyện Mù Căng Chải về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc, bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 đến đầu tháng 1 năm 2021, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải nói riêng và toàn tỉnh Yên Bái nói chung đã xảy ra rét đậm rét hại, có nơi nền nhiệt xuống thấp dưới 10 độ C, nhất là tại các vùng núi cao. Để làm tốt công tác phòng chống rét cho các em học sinh, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo ngành giáo dục và các đơn vị trường tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho các em học sinh trên địa bàn huyện. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng trong những ngày này, bà Cứ Thị Pàng, bản Nà Háng, xã Mồ Dề vẫn đưa cháu đến trường ngay từ sáng sớm. Bà Pàng cho biết, gia đình bà có 4 cháu, 2 cháu đang học mẫu giáo tại trường mầm non của xã, còn 2 cháu học cấp 1, nhưng do các con bận làm ăn, nên ngày nào bà cũng đưa các cháu đến trường. Trong những ngày giá rét này, bà luôn chủ động mặc quần áo ấm, đi giày dép cho các cháu trước khi đến trường. Bà Cứ Thị Pàng cho biết thêm. Tôi rất cảm ơn các thầy cô giáo trong thời gian qua đã luôn dặn dò chúng tôi về công tác phòng chống rét cho các cháu trước khi đến trường. Do cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên việc mua quần áo ấm cho các cháu còn chưa đảm bảo. Nhưng trong thời gian qua, các thầy cô giáo đã hỗ trợ cho các cháu và luôn chỉ bảo chúng tôi trong việc chăm sóc cho các cháu, nhất là vào những hôm giá rét phải mặc quần áo ấm, đi giày dép cho các cháu để các cháu có sức khỏe tham gia học tập. Trường mầm non Sa Mộ Dề có tổng số 454 học sinh. Trong đó, điểm trường chính là 123 học sinh, còn lại học tại 5 điểm lẻ. Khi có không khí lạnh tăng cường, đơn vị trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh đưa con em đến lớp phải mặc quần áo đủ ấm cho học sinh trước khi đến lớp. Cùng với đó, đơn vị trường còn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nước ấm rửa tay, nước uống và thực phẩm ăn trưa cho các cháu để đảm bảo sức khỏe khi đến lớp. Nhờ đó, trong những ngày giá rét này, tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt từ 93 đến 94%. Cô Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường Mầm Non Sa Mộ Dề nói.
Trường mầm non Mồ Dề chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về tình hình không khí lạnh, về rét đậm, rét hại và chủ động các phương án ứng phó. Chúng tôi đã chỉ đạo và triển khai tới 100% cán bộ quản lý giáo viên về cái tình hình rét đậm và chỉ đạo giáo viên là tuyên truyền mấy bậc phụ huynh là khi ở nhà thì là thường xuyên mặc áo ấm cho các con và không cho các con đi ra những nơi gió rét và cung cấp cho các cháu ăn uống đầy đủ các dưỡng chất để có thể là phòng chống rét. Và thứ hai nữa là đến trường ấy thì là chúng tôi cũng tuyên truyền mấy các bậc phụ huynh là khi đến lớp thì là đi giày đi tất và mặc đủ ấm cho các cháu để khi đến lớp. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra về cơ sở vật chất, phòng học, về thông thoáng trường lớp, rồi là chỉ đạo với giáo viên là khi cho trẻ đến lớp ấy thì là đun nước nóng để cho trẻ rửa mặt mũi chân tay trước khi vào lớp, và trong các bữa ăn thì là động viên các cháu ăn hết khẩu phần. Khi ngủ trưa thì chúng tôi sẽ kê phản, giải thảm và cung cấp đầy đủ chăn để đắp cho các cháu để chắc các cháu không bị lạnh ạ.
Khác với đơn vị trường mầm non Sa Mộ Dề, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Kim Nội có tổng số 489 học sinh, trong đó tiểu học là 304, trung học cơ sở là 185 học sinh. Số học sinh ở bán trú là 357 em. Đa số các em học sinh đều là hộ nghèo. Nhiều phụ huynh còn chưa quan tâm đến các cháu, nhất là quần áo, chăn màn trong mùa đông. Để đảm bảo cho các em học sinh đủ ấm và khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng, nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhất là các thầy cô phụ trách bán trú, bổ sung thêm chăn ấm, tổ chức nấu ăn, đảm bảo vệ sinh cho các em ăn chín uống sôi ngay tại bữa ăn, cũng như trong thời gian đi học và tại phòng ở. Đồng thời bổ sung thêm các thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao trong những ngày giá rét. Chủ động theo dõi sức khỏe cho các em học sinh. Thầy giáo Trung Ngọc Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Kim Nội cho biết.
Trong cái mùa rét này thì nhà trường đã triển khai, trước khi họp hội đồng giáo dục nhà trường, triển khai đến tất cả các thầy các cô giáo viên chủ nhiệm, và đặc biệt nữa là đó là cái công tác bán trú. Nhà trường đã bổ sung chăn cho các cháu, và mỗi phòng là từ 20 đến 30 cái chăn, và tổng số là 10 phòng thì chúng tôi cũng đã bổ sung cho 120 cái chăn mới để phòng chống rét cho các cháu. Với phụ huynh học sinh, nhà trường chúng tôi cũng đã tuyên truyền, do cái kinh phí và cái nguồn vốn nhà trường không có, chúng tôi cũng đã huy động kể cả là nguồn xã hội hóa rồi là gia đình nữa, là cũng mang chăn ra cho các cháu để phòng chống rét trong cái mùa này.
Xã Kim Nội có tổng số 657 học sinh, trong đó 168 học sinh mầm non, 489 học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, những ngày này cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác giám sát công tác phòng chống rét cho học sinh, đồng thời kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh. Ông Trang A Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Nội cho biết.
Trong cái mùa rét này thì đảng ủy chính quyền cũng tăng cường lên có cái chỉ đạo mà nó để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cháu, mà đảm bảo trong mùa rét, mà cái thứ nhất, cái thứ hai là còn chăn chiếu mà vẫn đảm bảo phục vụ cho các cháu, mà để trong cái mùa rét này nhưng mà vẫn họp phụ huynh để đưa các cháu đến trường thì cũng phải mặc quần áo đảm bảo cho chống rét cho các cháu, mà để tránh cái trường hợp mà có bệnh, thì cái này mới đảm bảo mà cái thời gian của các cháu. Thì trong cái mùa rét này thì chỉ đạo nhà trường là nhà trường phải xem tất cả toàn bộ các phòng ngủ để đảm bảo cho nó lúc ngủ phòng nào thiếu thì bây giờ cũng tăng cường, và nhà trường tăng cường với cái tràn chiếu cho các cháu để đảm bảo phục vụ trong cái đợt rét này.
Mù Căng Chải là địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết, nhất là vào mùa đông, thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại tại các khu vực núi cao. Vì vậy, ngay từ đầu mùa đông, huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục có công văn chỉ đạo các đơn vị trường làm tốt công tác phòng chống rét cho học sinh. Đặc biệt trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục và các cơ quan chuyên môn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp phòng chống rét như tăng cường chăn ấm, giữ ấm trong các phòng học, phòng ở bán trú bằng máy sưởi, đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày và các điều kiện khác cho học sinh, góp phần đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần trong các đơn vị trường. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị trường thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và cho học sinh nghỉ học theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm góp phần ổn định chất lượng giáo dục.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.